Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Việc cho phép sử dụng đồng nhân dân tệ tại vùng biên giới Việt Trung sẽ có hại cho nền kinh tế của Việt Nam hay không? Đó là vấn đề đang gây rất nhiều tranh cãi kể từ khi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vào ngày 28 tháng 8 vừa qua ban hành thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động thương mại biên giới Việt Nam-Trung Quốc. Thông tư này được gọi là thông tư 19, sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 10. Theo giải thích của Ngân hàng Nhà nước, cơ chế thanh toán trong mua bán ở biên giới Việt Trung, tức là biên mậu, đã được thực hiện từ năm 2004 và thông tư mới được ban hành là nhằm khắc phục những vướng mắc bất cập của quyết định năm 2004. Thông tư cũng nhằm thúc đẩy thanh toán biên mậu, tạo thuận lợi cho người dân hai nước trong việc giao thương, thực hiện tốt hơn việc quản lý nhà nước về ngoại hối. Theo văn bản mới, các thương nhân cư dân biên giới Việt Nam-Trung Quốc có hoạt động thương mại qua biên giới giữa hai nước sẽ được phép thanh toán cả bằng đồng Việt Nam lẫn nhân dân tệ Trung Quốc, tức là bằng bảng tệ của hai nước. Trả lời Vietnamnet ngày 3 tháng 9, ông Nguyễn Ngọc Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước và cũng là thành viên của tổ soạn thảo thông tư 19, cho biết là trên thế giới, các nước có chung đường biên giới, có những hợp tác thương mại song phương vẫn thường thanh toán bằng bảng tệ như trường hợp của Thái Lan, Miến Điện, Nga, Trung Quốc, v.v. Trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ ngày 4 tháng 9 vừa qua, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan tại Hà Nội cũng nhận định là thông tư 19 quy định rất chặt chẽ về việc sử dụng đồng nhân dân tệ trong giao thương ở vùng biên giới, cho nên nếu được áp dụng nghiêm chỉnh, thì sẽ ít có nguy cơ việc sử dụng đồng tiền của Trung Quốc lan sang những nơi khác của Việt Nam.
Lĩnh vực ngân hàng không phải là lĩnh vực chuyên môn của tôi. Các văn bản pháp quy thì được các cơ quan nhà nước Việt Nam ban hành rất nhiều. Tôi không có sức đâu mà đọc được hết hoặc quan tâm được hết. Cho nên ban đầu tôi không quan tâm đến thông tư này. Cho đến khi thấy có rất nhiều chuyên gia cũng như nhiều người lên tiếng rất là băn khoăn về thông tư này, thì từ đó tôi mới đọc và đi tìm hiểu thêm về thông tư này. Thế thì đọc kỹ cả thông tư cũng như là các văn bản pháp lý liên quan thì tôi hiểu ra một điều là đây không phải là việc mà ngân hàng nhà nước tự đưa ra thông tư này. Thông tư này được đưa ra là căn cứ trên nghị định của chính phủ số 14 được ban hành đầu năm nay, hướng dẫn thi hành luật về quản lý ngoại thương mà Quốc hội ban hành từ năm 2017, thực thi từ mùng 1 tháng Giêng 2018. Vì luật này được thực thi từ đầu 2018, cho nên chính phủ mới ban hành nghị định vào tháng Giêng năm 2018 để quy định các chi tiết về hoạt động thương mại biên giới. Nghị định này được quy định chung cho các hoạt động thương mại biên giới của Việt Nam, gồm những nước có biên giới ở đất liền với Việt Nam, kể cả Campuchia, Lào và Trung Quốc. Nói rõ là chỉ quy định cho những hoạt động thương mại của cư dân hoặc thương nhân được hoạt động ở các tỉnh biên giới và các chợ biên giới thôi. Các văn bản này cũng quy định rất rõ về danh mục hàng hóa nào, về phạm vi nào được coi là biên giới, cư dân nào thì được coi là cư dân biên giới, có hộ khẩu, có đăng ký đầy đủ, và thương nhân như thế nào thì được hoạt động thương mại biên giới các nước này. Cho nên tất cả những cái quy định trong nghị định đó cũng như là thông tư này thì nó khoanh trong một đối tượng nhất định thôi, chứ không phải quá rộng rãi trong xã hội. Ngoài ra, người ta cũng quy định rõ là các cơ quan nhà nước giám sát, kiểm soát bằng những công cụ nào. Thế còn đối với ngân hàng ấy, thì người ta cũng quy định rõ là dù được dùng đồng tiền bản tệ của hai nước, nhưng mà kể cả dùng phương thức nào, kể cả tiền mặt đấy, thì những người thương nhân hoặc cư dân với cục cũng vẫn phải báo cáo cho ngân hàng và đưa cái tiền đó vào qua hệ thống ngân hàng trong thời gian 7 ngày sau khi thực hiện giao dịch cùng với tất cả các chứng từ liên quan. Thế tôi cho là họ cũng đã quy định khá rõ về các công cụ quản lý, cho nên cái nguy cơ mà nó lan ra các nơi khác nếu theo pháp luật là được giảm thiểu rất đáng kể và nó khoanh lại rất rõ trong phạm vi đó thôi.
Mặc dù thông tư quy định chặt chẽ như vậy, nhưng nhiều người lo ngại là nó sẽ dẫn đến nguy cơ nhân dân tệ hóa nền kinh tế Việt Nam. Trang mạng hiện đang lưu hành một kiến nghị của giới nhân sĩ trí thức người Việt trong và ngoài nước phản đối việc cho phép sử dụng nhân dân tệ ở Việt Nam. Bản tuyên bố này cho rằng việc sử dụng nhân dân tệ trong giao thương, dù giới hạn ở khu vực biên giới Việt Trung, không chỉ vi phạm nguyên tắc chủ quyền tiền tệ mà còn tạo tiền lệ nguy hiểm về sự tồn tại mặc nhiên hai đơn vị tiền tệ song hành trên lãnh thổ quốc gia. Theo các tác giả bản tuyên bố, đó còn là hành động xâm lấn và xâm phạm chủ quyền tiền tệ của Việt Nam, có thể dẫn đến sự nhân dân tệ hóa cả nền kinh tế Việt Nam, và đây là điều vô cùng nguy hại cho an ninh quốc gia. Họ yêu cầu Bộ Tư pháp ngay lập tức hủy bỏ thông tư 19, truy xét trách nhiệm của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và mọi quan chức có liên quan đến việc soạn thảo và ban hành thông tư. Trả lời báo điện tử Một Thế Giới ngày 2 tháng 9, tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh thuộc Học viện Tài chính cũng cho rằng việc quy định vùng biên mậu của Việt Nam được phép sử dụng nhân dân tệ cũng cần được quản lý để loại tiền này không đi ra khỏi khu vực cho phép. Đồng thời, theo ông, Việt Nam cần phải thúc đẩy phía Trung Quốc chấp nhận chính thức cho dùng tiền Việt Nam tại khu vực lãnh thổ nước họ ở biên giới. Cũng trên báo điện tử Một Thế Giới, ông Nguyễn Khắc Quốc Bảo, trưởng khoa Tài chính Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, cảnh báo rằng việc cho phép thanh toán trực tiếp bằng nhân dân tệ ở các vùng biên giới giáp với Trung Quốc là chính thức mở ra một cánh cổng để nhân dân tệ dần dần len lỏi vào nền kinh tế Việt Nam và làm gia tăng sâu sắc hơn nữa sự lệ thuộc của kinh tế Việt Nam vào Trung Quốc. Ông Nguyễn Khắc Quốc Bảo nhắc lại rằng hiện giờ quan hệ mậu dịch giữa Việt Nam với Trung Quốc rất lớn và Việt Nam đang mua hàng từ Trung Quốc nhiều hơn là bán hàng cho Trung Quốc. Việc cho phép sử dụng nhân dân tệ để thanh toán trực tiếp đối với hoạt động thương mại biên giới có thể sẽ làm cho trao đổi mậu dịch của Việt Nam với Trung Quốc bị thâm hụt nhiều hơn. Theo chuyên gia Phạm Chi Lan, mối lo ngại về nguy cơ của việc cho phép sử dụng nhân dân tệ là xuất phát từ tình trạng đáng lo ngại hiện nay của quan hệ kinh tế Việt-Trung.
Trước hết là hiện nay, quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng đang có nhiều diễn biến phức tạp. Trước nay thì nó đã có nhiều vấn đề rồi, nhưng mà gần đây thì lại có thêm nhiều nguy cơ mà làm cho người Việt Nam lo lắng hơn, kể cả cá nhân tôi. Ví dụ như tình trạng Trung Quốc xuất siêu sang Việt Nam rất nhiều, tất cả những thông tin từ phía Việt Nam đưa ra về con số thống kê chẳng hạn, nó không khớp với con số của Trung Quốc. Phía Trung Quốc họ chứng minh họ xuất siêu sang Việt Nam lớn hơn nhiều so với con số của Việt Nam công bố về nhập siêu từ Trung Quốc. Điều đó nó có nghĩa là còn một khoảng khá lớn, có năm nó lên tới 20 tỷ đô la tương đương là Việt Nam không kiểm soát được về cái phần nhập khẩu từ Trung Quốc sang. Hàng Trung Quốc có thể xâm nhập thị trường Việt Nam quá đáng mà nhà nước Việt Nam không kiểm soát nổi. Nó gây bất lợi cho phía Việt Nam. Cái thứ hai nữa là cái hiện tượng buôn bán qua biên giới diễn ra nhiều năm nay rồi. Nhưng thực sự là nhà nước Việt Nam chưa quản lý được tốt, chưa bao giờ chứng minh được đầy đủ là vậy thì cái quy mô của thương mại biên giới là bao nhiêu. Người ta gọi là biên mậu và người ta cứ coi nó là một tỷ lệ nhỏ nhất định. Ngay cả con số chênh lệch đến hàng chục tỷ đô la như vậy, nó chứng tỏ là cái biên mậu đó quy mô không hề nhỏ một chút nào cả. Nhưng mà biên mậu mà không quản lý được thì cũng có nghĩa là nhà nước thất thu về thuế và có nhiều những cái bất lợi khác có thể xảy ra. Kể cả về chất lượng hàng hóa, kể cả về những cạnh tranh không lành mạnh, những tình trạng liên quan bán lận. Cái thứ ba nữa là gần đây thì nó nổi lên những câu chuyện về đặc khu kinh tế. Thì nó vì những hiện tượng như vậy thì sợ là Trung Quốc lạm dụng tất cả những cái đó để mà gây thêm những cái bất lợi cho Việt Nam. Hoặc là Việt Nam không quản lý nổi thì nó hứng chịu thêm những bất lợi cho mình trong quan hệ với Hoa Kỳ cũng như là với các nước khác. Vì vậy cho nên người dân Việt Nam thêm bức xúc về cái thông tư 19 này thôi. Nhưng nếu như nhà nước mà thực sự thực hiện được tất cả những điều quy định ở thông tư này cũng như nghị định 14 của chính phủ về thương mại biên giới và luật quản lý ngoại thương của Quốc hội đã thông qua thì nó sẽ không sao. Nếu thực hiện được đúng theo các quy định này thì các quy định này nó khá chặt chẽ và nó đủ đảm bảo cho Việt Nam kiểm soát được. Nhưng vấn đề chính là liệu các cơ quan nhà nước, không phải chỉ ngân hàng mà các cơ quan nhà nước liên quan có kiểm soát được tốt hay không? Đó là cái mà vẫn gây lo ngại.
Từ chuyện nhân dân tệ, chuyên gia Phạm Chi Lan cho rằng nhà nước Việt Nam cũng cần rút kinh nghiệm trong việc thông báo các quyết định có liên quan đến quan hệ với Trung Quốc.
Trong khi người dân Việt Nam rất nhạy cảm với các vấn đề với Trung Quốc, thì khi đưa ra bất cứ quy định nào liên quan đến Trung Quốc, cần phải có một sự chuẩn bị kỹ càng hơn và phải có giải thích đầy đủ cho người dân từ đầu. Đừng để người ta phải tự mình đi tìm hiểu. Nói thật như tôi đấy, được tiếng gọi là chuyên gia nhưng mà đâu có phải đọc được hết mà hiểu được hết. Cũng phải đọc mãi, suy nghĩ mãi thì mới hiểu ra được vấn đề. Những điều khác người ta đâu có thì giờ như vậy. Cho nên người ta có thể bức xúc. Các cơ quan nhà nước có trách nhiệm phải giải trình rõ cho người dân khi đưa ra các quy định mới.